Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Born to Shine, Do Good, Find Your Joy, and Build a Life You Love là hồi ký kết hợp sách truyền cảm hứng của Kendra Scott, nhà sáng lập thương hiệu trang sức mang tên mình. Xuất bản năm 2022, cuốn sách nhìn lại hành trình của bà từ một cô gái từng bị bắt nạt ở Wisconsin đến khi gây dựng doanh nghiệp từ căn phòng trống tại nhà ở Austin với số vốn $500. Tuy nhiên, đây không phải chỉ là câu chuyện về tăng trưởng doanh thu hay danh tiếng thương hiệu. Scott dùng những bước ngoặt cá nhân, các giai đoạn bất ổn, sai lầm và trách nhiệm gia đình để diễn giải quan niệm của bà về một đời sống có ý nghĩa. Trọng tâm cuốn sách là niềm vui, lòng tử tế, sự chân thật, các mối quan hệ và việc làm điều tốt như một phần của cách sống lẫn cách kinh doanh. Giọng kể mang tính cá nhân, cởi mở và đôi lúc hài hước. Mục đích của sách là giúp người đọc, đặc biệt là phụ nữ đang khởi nghiệp hoặc đang chịu áp lực phải hoàn hảo, nhìn sự không hoàn hảo như một điều có thể chấp nhận, rồi hành động theo những giá trị mình tin tưởng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khởi nghiệp từ $500 nhưng không biến câu chuyện thành công thành công thức làm giàu. Điểm xuất phát nổi tiếng trong Born to Shine là việc Kendra Scott bắt đầu làm trang sức trong phòng trống của nhà mình ở Austin với $500. Chi tiết này cho thấy nguồn lực ban đầu của bà rất hạn chế, nhưng ý nghĩa của nó không nằm ở thông điệp đơn giản rằng ai cũng sẽ xây được một thương hiệu lớn từ số vốn nhỏ. Cuốn hồi ký nhấn mạnh một quá trình dài gồm thử nghiệm sản phẩm, trực tiếp mang hàng đến các cửa hàng, xây dựng lòng tin và kiên trì qua những giai đoạn chưa có kết quả rõ ràng. Vì thế, hành trình doanh nghiệp được đặt trong bối cảnh của lao động thực tế, thay vì được kể như một cú bứt phá thần kỳ. Scott cũng liên hệ khởi nghiệp với năng lực tự điều chỉnh. Người sáng lập phải vừa giữ được trực giác sáng tạo, vừa lắng nghe khách hàng, phản hồi của đội ngũ và sự thay đổi của thị trường. Sự phát triển của thương hiệu do đó không chỉ phản ánh một ý tưởng ban đầu tốt, mà phản ánh việc liên tục biến ý tưởng thành trải nghiệm đáng tin cậy cho khách hàng. Cách trình bày này có ích cho người mới bắt đầu vì nó chuyển trọng tâm từ việc chờ đợi điều kiện hoàn hảo sang việc bắt đầu trong phạm vi có thể, học từ phản hồi, rồi cải thiện từng bước. Đồng thời, sách không phủ nhận cái giá của con đường này gồm rủi ro, áp lực và những quyết định cá nhân khó khăn. Thứ hai, chống lại áp lực phải hoàn hảo. Bằng sự can đảm thừa nhận điểm yếu và sai lầm, một chủ đề nhất quán của Born to Shine là áp lực phải hoàn hảo, đặc biệt với phụ nữ vừa làm việc, vừa chăm sóc gia đình, vừa muốn được công nhận trong môi trường cạnh tranh. Scott không xem sự tự tin là trạng thái không biết sợ. Qua các trải nghiệm cá nhân và công việc, bà mô tả sự can đảm như khả năng tiếp tục lựa chọn và hành động khi vẫn còn lo lắng, chưa chắc chắn hoặc có nguy cơ thất bại. Cách hiểu này thực tế hơn các lời khuyên yêu cầu người đọc luôn tích cực hay luôn tỏ ra mạnh mẽ. Việc bà kể về những khó khăn, những giai đoạn không thuận lợi và sự bất toàn của chính mình phục vụ một mục đích quan trọng. Nó phản bác hình ảnh người lãnh đạo phải luôn có câu trả lời đúng, luôn kiểm soát cảm xúc và luôn xử lý trọn vẹn mọi vai trò. Trong sách, sự dễ tổn thương không được tôn vinh như một màn trình diễn, mà là điều kiện để con người nhìn đúng giới hạn của mình, tìm hỗ trợ và đưa ra lựa chọn chân thật hơn. Bài học thực hành là người đọc có thể thay thế câu hỏi mình có hoàn hảo chưa bằng câu hỏi hành động kế tiếp nào phù hợp với giá trị và khả năng hiện có. Điều này không biến sai lầm thành điều đáng mong muốn, nhưng giúp sai lầm trở thành dữ liệu để điều chỉnh, thay vì lý do để dừng lại chỉ chọn phương án an toàn. Thứ ba, kết nối trước giao dịch, nền tảng cho văn hóa lấy con người làm trung tâm. Triết lý kết nối trước giao dịch là một trong những ý tưởng gắn rõ nhất với Kendra Scott và thương hiệu của bà. Trong Born to Shine, kinh doanh không được mô tả đơn thuần là tối ưu hóa số lượng giao dịch. Scott đặt câu hỏi rộng hơn về cách khách hàng cảm nhận khi tương tác với thương hiệu, cách nhân viên được đối xử và liệu doanh nghiệp có tạo ra quan hệ bền vững với cộng đồng hay không. Đây là lý do trải nghiệm, sự lắng nghe và tinh thần phục vụ được xem là thành phần của mô hình kinh doanh, chứ không phải lớp trang trí cho hoạt động bán hàng. Về mặt quản trị, nguyên tắc này đòi hỏi lãnh đạo phải xây dựng văn hóa trao quyền. Nhân viên cần được tin tưởng để giải quyết vấn đề cho khách hàng một cách nhân văn, thay vì chỉ bám cứng vào quy trình. Khách hàng, trong cách tiếp cận này, không chỉ là nguồn doanh thu, mà là người có nhu cầu, cảm xúc và khả năng kể lại trải nghiệm của mình cho người khác. Kết nối cũng áp dụng trong nội bộ, nơi lòng trung thành và sự đổi mới khó hình thành nếu con người chỉ được đo bằng kết quả ngắn hạn. Cuốn sách không đưa ra một hệ thống quản trị hàn lâm với các chỉ số cụ thể. Thay vào đó, nó cho thấy lựa chọn đạo đức và lựa chọn kinh doanh thường liên quan chặt chẽ. Một thương hiệu ưu tiên quan hệ có thể tạo dựng niềm tin lâu dài, nhưng điều đó chỉ đáng tin khi cách đối xử với nhân viên, khách hàng và đối tác nhất quán với lời hứa của thương hiệu. Thứ tư, làm điều tốt như một phần vận hành doanh nghiệp, không chỉ là hoạt động thiện nguyện bên lề, ngay từ nhan đề. Born to Shine đã đặt việc làm điều tốt ngang hàng với tìm niềm vui và xây dựng đời sống mình yêu thích. Với Scott, thiện nguyện không phải phần thưởng được thêm vào sau khi doanh nghiệp đã thành công. Nó là một nguyên tắc định hướng cách thương hiệu hiện diện trong cộng đồng. Bà gắn hoạt động kinh doanh với sự hỗ trợ dành cho phụ nữ, trẻ em, sức khỏe, giáo dục và tinh thần khởi nghiệp. Các sáng kiến như Kendra Karras thường được nhắc đến như ví dụ về việc tạo niềm vui cho trẻ em trong bệnh viện thông qua trải nghiệm thiết kế trang sức. Ý nghĩa của cách tiếp cận này nằm ở sự tích hợp. Doanh nghiệp sử dụng mạng lưới cửa hàng, đội ngũ, sản phẩm và quan hệ khách hàng để huy động nguồn lực cho các tổ chức địa phương và các mục tiêu xã hội. Khi được thực hiện nhất quán, hoạt động cho đi không chỉ tạo khoản đóng góp mà còn định hình ưu tiên của thương hiệu và loại cộng đồng mà thương hiệu muốn phục vụ. Scott vì vậy đo lường thành tựu bằng tác động truyền cảm hứng và khả năng hỗ trợ người khác bên cạnh kết quả tài chính. Sách cũng gợi ra một giới hạn cần được nhìn nhận tỉnh táo. Mục đích xã hội chỉ có ý nghĩa khi đi kèm hành động lâu dài, minh bạch và phù hợp với năng lực thực tế của tổ chức. Người đọc không cần sở hữu một công ty lớn để áp dụng tinh thần này. Họ có thể bắt đầu bằng việc xác định vấn đề mình quan tâm, dùng kỹ năng hoặc mạng lưới sẵn có để đóng góp đều đặn và không tách rời tham vọng cá nhân khỏi trách nhiệm với người khác. Cuối cùng, niềm vui. Gia đình và cộng đồng là tiêu chí để đánh giá một đời sống đáng xây dựng. Born to Shine khác với nhiều hồi ký doanh nhân ở chỗ Kendra Scott không coi quy mô công ty là câu trả lời duy nhất cho câu hỏi sống tốt. Bà đặt thành tựu nghề nghiệp bên cạnh gia đình, tình bạn, cộng đồng, sức khỏe tinh thần và những niềm vui nhỏ của đời thường. Cách nhìn này đặc biệt quan trọng vì sách thừa nhận cân bằng công việc và cuộc sống không phải trạng thái ổn định, có thể đạt được một lần là xong. Khi vừa điều hành doanh nghiệp, vừa làm mẹ và theo đuổi các cam kết xã hội, con người thường phải liên tục điều chỉnh thời gian, kỳ vọng và sự hỗ trợ cần thiết. Do đó, niềm vui trong sách không đồng nghĩa với cảm giác vui vẻ liên tục hay né tránh khó khăn. Nó gần với việc nhận ra điều gì, nuôi dưỡng mình, giữ các mối quan hệ quan trọng, không bị hy sinh hoàn toàn cho công việc và cho phép bản thân hiện diện trong đời sống đang có. Scott cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng hỗ trợ, thay vì duy trì huyền thoại về cá nhân tự lực hoàn toàn. Người thân, bạn bè, đội ngũ và môi trường địa phương đều góp phần vào khả năng một người duy trì nỗ lực dài hạn. Về ứng dụng, chủ đề này mời người đọc xác định tiêu chí thành công của riêng mình trước khi chạy theo tiêu chí bên ngoài. Một mục tiêu nghề nghiệp có thể chính đáng, nhưng cần được kiểm tra xem nó có còn phù hợp với các giá trị, trách nhiệm và kiểu đời sống mà người đọc thực sự muốn bảo vệ hay không. Đây là cách sách gắn tham vọng với sự tự nhận thức thay vì đối lập chúng. Kết luận, Born to Shine phù hợp nhất với người đang khởi nghiệp, lãnh đạo nhóm nhỏ, làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc đang tìm cách kết nối mục tiêu nghề nghiệp với các giá trị cá nhân. Sách cũng có ích cho những độc giả, đặc biệt là phụ nữ, cảm thấy kiệt sức vì phải đồng thời đáp ứng kỳ vọng về sự nghiệp, gia đình và hình ảnh hoàn hảo. Giá trị thực hành của cuốn sách không nằm ở một kế hoạch kinh doanh từng bước hay bộ công cụ quản trị chi tiết. Thay vào đó, nó cung cấp một lăng kính để xem lại cách khởi đầu khi nguồn lực còn ít, cách đối diện với sai lầm, cách xây quan hệ với khách hàng và đội ngũ, cũng như cách đưa hoạt động cho đi vào công việc hàng ngày. Điểm nổi bật so với nhiều sách cùng thể loại là sự kết hợp tương đối tự nhiên giữa hồi ký cá nhân, câu chuyện xây dựng thương hiệu và quan điểm về trách nhiệm cộng đồng. Scott không tách thành công tài chính khỏi cách doanh nghiệp đối xử với con người, cũng không tách niềm vui khỏi các lựa chọn khó khăn trong đời sống thật. Trải nghiệm xây thương hiệu trang sức từ quy mô nhỏ mang lại cho các lập luận của bà một nền tảng cụ thể. Còn giọng kể thừa nhận bất toàn khiến thông điệp bớt tính áp đặt. Độc giả tìm một cẩm nang vận hành chuyên sâu có thể cần bổ sung tài liệu khác. Nhưng người muốn một hồi ký kinh doanh gần gũi, nhấn mạnh lòng can đảm, sự kết nối và tác động xã hội, sẽ tìm thấy ở Born to Shine một góc nhìn rõ ràng và có khả năng áp dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Kendra Scott, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!